là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình phát triển tre măng Bát Độ giai đoạn 2016-2020, huyện Trấn Yên trồng mới 1.767 ha, tập trung tại các xã Hồng Ca, Kiên Thành, Hưng Khánh, Lương Thịnh, nâng tổng diện tích tre măng Bát Độ toàn huyện lên trên 3.360 ha. Trong năm 2019, toàn huyện Trấn Yên trồng mới được 364 ha tre măng Bát Độ, sản lượng măng thương phẩm đạt 22.400 tấn, giá trị đạt 70 tỷ đồng. Năm 2020, huyện phấn đấu trồng 200 ha tre măng Bát Độ, tập trung tại các xã Kiên Thành 55 ha, Hồng Ca 60 ha, Lương Thịnh 60 ha. Những năm qua, tre măng Bát Độ đã trở thành cây làm giàu của người dân trên địa bàn huyện Trấn Yên. Sản phẩm được bao tiêu toàn bộ với giá cả hợp lý, giúp nông dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc trên địa bàn thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện nay, huyện đã quy hoạch vùng tre măng theo hướng hàng hóa, đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Thời gian tới, ngành chức năng của huyện Trấn Yên sẽ khuyến khích người dân mở rộng diện tích, đồng thời hướng dẫn về khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm.
Năm 2020, huyện Văn Yên được đầu tư trên 41 tỷ đồng thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn. Đến nay, kế hoạch vốn đã giao đạt trên 20,6 tỷ đồng. Với quyết tâm hoàn thành đề án phát triển giao thông nông thôn, từng bước cứng hóa các tuyến đường, hiện huyện Văn Yên đã hoàn thành xong công tác lập thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, công tác lựa chọn nhà đầu tư, tư vấn khảo sát, lập dự án báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt dự toán. Hiện huyện đã triển khai đạt 42% khối lượng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 7.
Nhờ khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế để phát triển các ngành kinh tế, dự ước hết năm 2020, tổng giá trị sản xuất của thị xã Nghĩa Lộ ước đạt 2.380 tỷ đồng, tăng gấp 2,2 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh, nhất là lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm trên 84%, tăng gần 12% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người của thị xã đạt 41,6 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015. Thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức thành công nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch. Đến nay trên địa bàn đã có hơn 40 cơ sở lưu trú với 540 phòng nghỉ, hiệu suất khai thác bình quân đạt 48% một năm. Có 35 cơ sở homestay phục vụ khách du lịch, nhiều hộ làm du lịch có thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng một năm.
Từ đầu năm đến nay, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý gần 200 vụ án hình sự sơ thẩm với trên 400 bị cáo, trong đó có 186 vụ án mới, 13 vụ án chuyển tiếp từ năm 2019. Tính đến hết tháng 5 năm 2020, Tòa án Nhân dân hai cấp đã giải quyết xong 142 vụ án, 260 bị cáo. Các bị cáo chủ yếu phạm tội giết người, mua bán người, xâm phạm tình dục, ma túy, đánh bạc, cố ý gây thương tích, xâm phạm sở hữu. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử không để xảy ra oan sai, thời gian tới Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp, tăng cường tổ chức các phiên tòa, rút kinh nghiệm và đẩy mạnh công khai bản án theo quyết định của Tòa án Nhân dân tối cao, nâng cao chất lượng xây dựng các bản án, quyết định của tòa án.
Tính đến hết tháng 5, toàn tỉnh Yên Bái có trên 9.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt gần 60% kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, tăng gần 4.000 người so với cùng kỳ năm 2019. Riêng trong nửa tháng ra quân hưởng ứng tháng triển khai tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh vận động được gần 400 người tham gia. Trong 2 năm gần đây đã phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân. Ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã thực hiện đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền hướng đến tất cả cán bộ đảng viên nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuyên truyền, triển khai đến các địa phương và các đơn vị phối hợp, mở rộng các đại lý thu ở cơ sở.
Đáp ứng nhu cầu học thi cấp giấy phép lái xe của nhân dân, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm Đào tạo Lái xe Mô tô Yên Bái đã tuyển sinh đào tạo 6 lớp với 700 học viên. Trong đó đào tạo tại trung tâm 5 lớp với 360 học viên và tổ chức đào tạo 240 học viên tại huyện Văn Chấn. Thời gian tới, Trung tâm Đào tạo Lái xe Mô tô Yên Bái tiếp tục triển khai tốt các giải pháp trong tuyển sinh, đào tạo và sát hạch tại các địa phương, nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện công khai mức thu học phí, các loại theo quy định, đồng thời phối hợp với các cơ quan tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ.
Thưa quý vị và các bạn, với niềm đam mê làm kinh tế, sau khi về nghỉ chế độ, ông Nguyễn Văn Quỳnh ở thôn Phú Lan, xã Việt Thành, huyện Chân Yên đã xây dựng mô hình phát triển kinh tế với thu nhập lên đến 300 triệu đồng một năm, ghi nhận sau của phóng viên chương trình.
42 năm công tác trong ngành giáo dục, năm 2008, ông Nguyễn Văn Quỳnh, thôn Phú Lan, xã Việt Thành, huyện Chân Yên về nghỉ chế độ. Tuy nhiên, đây cũng là lúc ông bắt tay xây dựng mô hình trồng nấm linh chi đỏ Hàn Quốc. Ông Quỳnh chia sẻ.
Ngoài ra thì kết hợp với xã hội thì tôi xác định là mình là người cao tuổi nhưng lại là đảng viên nhiều tuổi. Cho nên là góp một phần sức của mình vào cái phong trào của địa phương. Tôi tạo ra cái cơ sở làm nấm linh chi là một cái loại dược liệu quý phục vụ cho sức khỏe của dân ở khu vực này cũng như là các nơi. Cái thứ hai nữa là khi mà tôi xây dựng cơ sở vật chất này thì tôi tận dụng hết cái tiềm năng của cái cơ sở vật chất này phục vụ cho làm kinh tế.
Nấm linh chi là một trong những loại dược liệu quý được dùng trong y học để làm thuốc chữa bệnh có giá trị kinh tế. Tuy nhiên, để trồng loại nấm này cũng đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, kinh phí đầu tư ban đầu khá lớn. Ban đầu do chưa có kinh nghiệm, ông Quỳnh đã mầy mò tìm hiểu trên sách báo và tham quan trực tiếp các mô hình trồng nấm linh chi để tích lũy kinh nghiệm, áp dụng vào mô hình của gia đình. Khởi đầu với 150 triệu đồng, ông đầu tư mua 7.000 bịch nấm linh chi đỏ. Sau một năm trồng thấy hiệu quả, ông đã nâng lên 10.000 bịch. Theo ông Quỳnh, cứ 10 đến 12 bịch sẽ thu được 1 kg nấm tươi, sau khi rửa sạch phơi khô bán ra thị trường đạt trên dưới 1 triệu đồng 1 kg. Cứ như vậy mỗi năm thu hoạch 3 lứa, năm vừa qua gia đình ông xuất trên 300 kg nấm linh chi ra thị trường các tỉnh trong nước và nước ngoài, trừ chi phí thu về trên 200 triệu đồng, ông Quỳnh nói.
Trồng nấm linh chi lúc ban đầu cũng gặp khó khăn về mặt kỹ thuật này khác các thứ, thế nhưng mà tôi đã tích cực đi học hỏi, chính vì vậy trên là tôi đã thành công trong cái việc trồng nấm ở tại cái khu vực này và khẳng định một lần nữa là Yên Bái có thể trồng được cây nấm này với cái chất lượng tốt. Bởi vì khi mà ra sản phẩm thì tôi được mọi người tiêu thụ và đồng thời các cái cơ sở tiêu thụ người ta đều khẳng định rằng nấm có chất lượng rất cao.
Không chỉ là người đầu tiên xây dựng mô hình trồng nấm linh chi ở địa phương, đầu năm 2019, ông Quỳnh nhận thấy sản lượng chuối tươi ở địa phương khá cao nhưng người dân lại đang loay hoay trong khâu tiêu thụ. Do vậy, ông đã mạnh dạn đầu tư 4 buồng sấy chuối khô để tiêu thụ chuối cho bà con. Với những thành công có được, thời gian tới, ông Quỳnh dự định thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp để có thể tận dụng được hết tiềm năng thế mạnh của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập, đồng thời tạo công ăn việc làm cho các lao động tại địa phương. Đánh giá về ông Nguyễn Văn Quỳnh, ông Đỗ Thanh Khôi, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Việt Thành cho biết.
Đặc biệt ông Quỳnh lại là hai ông bà đều là hội viên người cao tuổi, lại là giáo viên về hưu. Nhưng mà phải nói là làm kinh tế, phát triển kinh tế này là mô hình này rất đa dạng. Mà ông này phải nói rất gương mẫu đi đầu. Cứ cái gì có làm ra sản phẩm, có trở thành hàng hóa, đấy, đem lại lợi nhuận thì gia đình sẵn sàng. Đấy, cho nên là cái mô hình của ông Quỳnh này mấy năm nay ông cứ chuyển đổi này nó đi theo đúng cái nền kinh tế thị trường, cái nhu cầu của thị trường, chứ không phải là chuyển đổi mà bây giờ là đầu vào có đầu ra không có, nhưng mà hoàn toàn đầu vào cũng có đầu ra có, ổn định luôn luôn ổn định và đảm bảo không những cái thu nhập cho gia đình nhưng đảm bảo kể cả tạo những điều kiện cho cái lao động hiện nay là có việc làm.
Những lời khen, lời động viên của mọi người chính là niềm vui, là động lực để thầy giáo Nguyễn Văn Quỳnh tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế, góp phần khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua sản xuất giỏi, do đói giảm nghèo trên quê hương Việt Thành.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định 498 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025, và nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới. Thời gian qua, huyện Văn Chấn đã có nhiều hoạt động, giải pháp đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn xảy ra, nhất là khu vực có đông đồng bào Mông sinh sống. Để quý thính giả hiểu rõ hơn về tình trạng này và những giải pháp đã được triển khai ở huyện Văn Chấn, trong khuôn khổ chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi đã mời đến phòng thu các vị khách mời để trao đổi, đánh giá về những kết quả đạt được, những khó khăn tồn tại và giải pháp đặt ra cho việc ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Xin trân trọng giới thiệu, ngồi cạnh tôi đây là ông Hà Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Văn Chấn. Tiếp đến là ông Giàng A Đằng, Bí thư Đảng bộ xã Suối Giàng, ông Hà Đức Quang, cán bộ phụ trách phòng dân số Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn. Chúng tôi cũng mời tới ông Mùa A Trang là Phó Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Bù Cao, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn. Trước khi bước vào cuộc trao đổi, xin mời các vị khách mời và thính giả nghe phóng sự sau.
Mới bước sang tuổi 16, độ tuổi mà các bạn cùng trang lứa còn đang cắp sách đến trường. Nhưng Sùng A Ca, thôn làng Hua, xã Suối Bu đã trở thành một người chồng, trụ cột của một gia đình nhỏ. Cuối năm 2019, Ca và Hờ Thị Chìa, một thiếu nữ vừa bước sang tuổi 15, đã bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo, ngăn cản của gia đình để về ở với nhau, trở thành đôi vợ chồng trẻ. Đây chính là quyết định từ sự bồng bột của tuổi trẻ, sự thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật, hôn nhân và gia đình. Thế nên đã gần một năm trôi qua, đôi vợ chồng trẻ Sùng A Ca và Hờ Thị Chìa vẫn đang loay hoay, không biết làm gì để đảm bảo cho cuộc sống tương lai. Em Sùng A Ca chia sẻ.
Kiểu như phong tục là như thế, không như người Kinh ấy. Lấy lúc nào là đưa về, lúc đấy còn không ra mắt cho vợ đi học xong hết lớp 9 là cả hai người đều về làm.
Sự việc còn đáng nói hơn khi chính mẹ của Hờ A Chìa cũng đã trải qua tình cảnh này. Thấm thía nỗi vất vả khi lấy chồng quá sớm, bà Sùng Thị Ly, thôn làng Hua, xã Suối Bu, năm nay mới 35 tuổi mà đã là mẹ của 5 đứa con nheo nhóc. Cái đói, cái nghèo đeo bám suốt cả cuộc đời. Mặc dù đã hết lòng khuyên can con gái, nhờ vả anh em họ hàng ngăn cản, song trước sự cương quyết của các con và nỗi lo sợ trước nhiều vụ việc đau lòng đã xảy ra khi cố ngăn cản, phản đối tình yêu của đôi trẻ, bà Ly đành cầm lòng phó mặc cho số phận. Bà Sùng Thị Ly tâm sự.
Nó bảo là thế còn ngày xưa ngày mong thì cũng thế, không cùng họ thì lấy được, khá họ thì thoải mái lấy, cùng họ mới không lấy. Thế Ly ngày mong thì có phải mối mình đâu. Họ bảo là anh kia trong nhà lấy thì để con thì không biết nói cả ngu. Ô nó lấy thì cũng phải đồng ý thôi, mình không thế như ngày mong ai cũng mẹ bố không đồng ý cho hai đứa con lấy nhau, tự chết thế nào mình không chịu chứ.
Tình cảnh của gia đình bà Ly, vợ chồng Ca, Chìa chính là điển hình cho hoàn cảnh của những cặp vợ chồng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Với đời sống khép kín, ít giao lưu với cộng đồng các dân tộc khác, đồng bào dân tộc thiểu số ở một số nơi, đặc biệt là đồng bào Mông, vẫn có suy nghĩ chỉ cần khác họ thì vẫn có thể trở thành vợ chồng. Mặt khác, do đời sống thuần nông, sản xuất nương đồi là chủ yếu, nên rất cần có nhân lực để lao động hàng ngày. Cộng với nhận thức về pháp luật, hôn nhân, gia đình còn hạn chế, nên nhiều bạn trẻ đã tự ý đến với nhau, không quan tâm đến các quy định của pháp luật. Hậu quả là cái đói, cái nghèo luôn đeo bám, sức khỏe giảm sút, bệnh tật, dị tật bẩm sinh, thể trạng trí lực của các thế hệ về sau ngày càng suy kiệt. Bà Vàng Thị Đế, thôn Cang Kỷ, xã Suối Giàng, một trong những nạn nhân của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống chia sẻ. Cuộc sống khó khăn, vất vả lắm, phải lo cơm ăn từng bữa, việc làm cũng không được ổn định. Cả nhà tám miệng ăn, trông chờ vào ít ruộng nương. Giờ con cái lại lấy chồng, lấy vợ sớm, sinh con ra không biết lấy gì nuôi, khó khăn lắm. Theo thống kê từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn huyện Văn Chấn đã phát hiện 56 trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 12 xã vùng cao và vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó trên 95% trường hợp là đồng bào dân tộc Mông. Huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân gia đình, nâng cao nhận thức của người dân về hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đồng thời, giao trách nhiệm cho các ngành, đoàn thể, thôn bản xây dựng hương ước, quy ước để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này, song còn gặp rất nhiều khó khăn. Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những vấn đề vẫn đang rất cần lời giải cho bài toán về nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Văn Chấn.
Vâng, kính thưa các vị khách mời, thưa quý thính giả, vừa rồi là phóng sự phản ánh những hệ lụy từ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện Văn Chấn. Qua phóng sự này, chắc hẳn quý vị và thính giả đã hiểu rõ phần nào thực trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, những khó khăn tồn tại trong việc ngăn chặn tình trạng này trên địa bàn huyện Văn Chấn. Thưa ông Mùa Trang, như phóng sự đã nêu, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống chủ yếu tập trung ở khu vực đồng bào Mông. Vậy thì ông có thể nói gì về thực trạng này ở địa phương ông?
Vâng, thưa MC, thưa quý vị khán giả, trong mấy năm qua tôi đã nghiên cứu và để ý tại sao đồng bào Mông tảo hôn rất là nhiều. Bởi vì là cái sự quấn xuyến của bố mẹ nó chưa thể sâu sát với con cháu được. Có thể cơm tối xong rồi thì cứ đi đâu thì đi. Đấy, có thể có nhiều đứa thì đến 1-2 giờ đêm mới về. Đấy là một cái sự giáo dục của bố mẹ. Theo trong cái thực tế mà tôi nhìn thấy bên cạnh gia đình, gần nhà tôi có một cặp sinh năm 91, chồng mấy năm nay rồi. Họ cứ bảo là thấy trẻ con sinh ra thì nó không khỏe và dị tật, nhưng tôi thấy thì nó vẫn khỏe mạnh. Nhưng mà cái bên cạnh đó thì thấy cái năng lực học hành thì nó lại kém, và cái trí tuệ thông minh của nó thì khác hẳn với mọi người. Cặp vợ chồng là nó lấy vợ sống chồng sớm, cho nên là cái trí sáng tạo và công tác sản xuất và buôn bán họ cũng rất là kém.
Vâng, đối với xã Suối Bu thì đã như vậy. Vậy còn xã Suối Giàng thì sao, thưa ông Giàng A Đằng?
Vâng, thưa Yên Si, thưa quý vị khán giả. Đối với Suối Giàng thì vì cái hôn nhân cận huyết thống thì nhiều năm nay là không còn. Tuy nhiên là cái vấn đề tảo hôn thì vẫn còn xảy ra trên địa bàn. Và từ đó thì từ những cái chính sách của chính phủ cũng như là của huyện, của tỉnh thì chúng tôi cũng đã dựa vào các cái đoàn thể. Thế và từ đó thì để tuyên truyền. Thế và đặc biệt là ở tại thôn bản thì chúng tôi sử dụng những người có uy tín và đặc biệt là các cái trưởng họ của các dòng họ, từ đó để tuyên truyền vận động con em của mình. Thứ nhất là để làm thế nào đó phải đi học hành đầy đủ này. Thế sau đó thì không tảo hôn. Trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã sử dụng đến lực lượng rộng rãi và các đoàn thể của xã, rồi đặc biệt là cái người uy tín ở trong cộng đồng và các triệu dòng họ để vận động các cặp vợ chồng.
Vâng, thưa ông Hà Hữu Thế, ông vừa nghe ông Đằng chia sẻ, vậy ông có thể cho thính giả nghe đài hiểu rõ hơn về vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị của huyện trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống?
Thời gian vừa qua thì các đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc đã tích cực trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân về không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Về biện pháp thì thông qua các cuộc họp thôn, sinh hoạt hội đoàn thể để tuyên truyền trực tiếp. Thế và thông qua đội ngũ cán bộ, chi hội đoàn thể, ban công tác mặt trận khu dân cư, đặc biệt là đội ngũ người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số để tuyên truyền vận động mọi lúc mọi nơi, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Vâng, thưa ông Hà Đức Quang, như chúng ta đã thấy thời gian qua, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể đã vào cuộc hết sức tích cực. Một số địa phương đã áp dụng xử phạt, nhưng tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn. Phải chăng theo ông thì việc áp dụng chế tài xử lý chưa được hiệu quả?
Thưa MC, thưa quý vị khán giả, chúng ta đã có cái khung luật quy định về tảo hôn, kết hôn cận huyết thống. Như luật hôn nhân và gia đình đã quy định rõ cấm tảo hôn, cấm kết hôn cận huyết thống và cấm kết hôn đối với nam chưa đủ 20 tuổi, nữ chưa đủ 18 tuổi. Trong bộ luật hình sự đã quy định rõ tội danh đối với người 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc là có những cái quan hệ tình dục khác đối với người chưa đủ 16 tuổi. Đối với luật xử phạt hành chính, mức xử phạt tối đa lên đến 30 triệu đồng đối với những hành vi vi phạm luật hôn nhân và gia đình và vi phạm những chính sách dân số. Thì như vậy chúng ta đã có cái sườn, cái khung pháp lý rồi để xử lý, nhưng mà trong việc áp dụng đối với lại thực tế thì có nhiều vấn đề phải bàn. Thì cũng mong trong buổi thảo luận hôm nay thì chúng ta cũng làm rõ là tại sao mà chúng ta chưa áp dụng được và khó khăn như thế nào.
Vâng, thưa ông Đằng, như ông Quang vừa trao đổi, chế tài xử phạt đã có rồi. Vậy thì đối với địa phương của ông thì cái việc mà áp dụng chế tài xử phạt này thì triển khai như thế nào ạ?
Về vấn đề xử lý tình trạng tảo hôn thì như ông Quang cũng nói, thế nhưng mà để mà thực thi cái luật này tại những cái vùng này để làm thế nào để ngăn chặn kịp thời thì lại chưa có người để làm. chưa có cơ quan nào cụ thể là ngăn chặn kịp thời theo luật. Đấy cũng là một cái mà cái hạn chế trong cái thực thi cái luật của mình trong ngăn chặn tình trạng tảo hôn. Tuy nhiên là đối với Suối Giàng thì để thực thi luật thì chúng tôi thấy rằng rất là khó, nhưng mà chúng tôi đã xây dựng cái quy ước của thôn bản. Cái quy ước của thôn bản thì trong đó có cái quy định là những cặp vợ chồng tảo hôn thì hiện nay chúng tôi xử lý cũng tương đối là nặng. Hiện nay thì chúng tôi quy định là mỗi một cặp vợ chồng tảo hôn thì tính cả vợ và chồng, thế mà thiếu một năm thì phạt 1 triệu. Thế còn từ 6 tháng trở lên thì chúng tôi tính là 80.000 một tháng. Thế còn đủ 1 năm thì 1 triệu trên 1 năm. Thế nếu như là hai cặp, một cặp vợ chồng mà cả vợ cả chồng thì có thậm chí có những cặp vợ chồng chúng tôi phải xử lý đến 4 đến 5 triệu. Tuy nhiên là đây cái nguồn này thì không phải là giao cho chính quyền địa phương sử dụng, mà cái này là giao tại thôn bản và các cái trưởng họ già làng ở thôn bản người ta cầm quý và từ đó sử dụng cho cộng đồng ở thôn bản.
Vâng, vậy thưa ông thì đối với địa phương của ông thì đã phải xử lý nhiều trường hợp như vậy chưa ạ?
Cái này thì hiện nay chúng tôi đã xử lý thường xuyên, tức là những cặp vợ chồng nào mà khi mà biết là tảo hôn thì giao cho trưởng họ này và người uy tín trong thôn bản, thế và đặc biệt là cái lực lượng ở thôn bản, các đoàn thể thôn bản khi mà đến để ăn hỏi thì chúng tôi xử lý trước khi mà phải nộp tiền trước khi ăn hỏi. Theo phong tục thì chúng tôi thường xử lý như vậy.
Vâng, vậy thì phải chăng vẫn có trường hợp chưa phát hiện kịp thời để vận động mà phải đến khi họ tổ chức đám cưới, đám hỏi mới phát hiện xử lý?
Cũng như là cái câu chuyện mà anh Trang anh ấy cũng trao đổi ấy, tức là cái ngăn chặn là mình đã có biện pháp ngăn chặn rồi. Tuy nhiên là khi mà mình vận động xong mà cũng có cặp vợ chồng thì khi mà vào cuộc mà vận động xong thì họ không lấy nhau nữa thì là thôi. Thế còn khi mà vận động xong là các cặp vợ chồng này vẫn tiếp tục để lấy nhau thì lúc đó sẽ xử phạt theo cái hình thức mà theo quy ước thôn bản.
Vâng, vậy xin hỏi ông Đằng là theo như một số ý kiến thì vẫn có tình trạng một số cặp đôi đến ở với nhau nhưng không đăng ký, không thông báo. Vậy đối với chính quyền địa phương xã Suối Giàng thì liệu có thể phát hiện và xử lý được không ạ?
Suối Giàng thì những trường hợp mà tức là không ăn hỏi mà ở với nhau thì không có. Bởi vì thường là khi mà người ta đến với nhau là phải có sự ăn hỏi, bởi vì đây là cái của cộng đồng cho nên là họ hàng. Cho nên là nếu mà không ăn hỏi là coi như là ai về nhà đấy. Còn đã ăn hỏi rồi thì lại về ở chung. Tuy nhiên là cũng cái trường hợp mà tảo hôn rồi thì khi mà họ hàng anh em rồi cũng chính quyền địa phương mà giải thích xong mà người ta vẫn có nguyện vọng ở với nhau thì lúc đó mới xử phạt.
Vậy thưa ông Trang, như ông Đằng và ông Quang vừa nói thì đối với địa phương ông thì vấn đề này là như thế nào? Ông có thể chia sẻ đối với chúng tôi được không ạ?
Vâng, đối với thôn Bù Cao và xã Suối Bù thì cũng tương tự như chỗ đồng chí Đằng vừa nói thì nói chung là đồng bào người Mông thì nó có một cái phong tục nó có thể giống nhau cả. Đấy, nhưng mà đối với Suối Bù thì với những đôi cặp vợ chồng mà nó trẻ hoặc là những đã bắt đầu yêu nhau rồi, thôn bản cũng như là người uy tín già làng có thể vận động người ta. Nhưng xã Suối Bù thì lại chưa có cái quy định phạt. Đấy, chưa có xã, chưa có một cái quy ước hoặc là hướng ước để phạt. Cho nên là hiện nay vẫn đang làm trong cái công tác tuyên truyền vận động. Cũng vận động nhiều quá không được thì cũng không biết làm sao nữa. Theo như chỗ anh Đàng vừa nói thì tôi cũng rất là muốn như vậy để làm một cái gian đê cho bà con để thực hiện. Nhưng mà đấy là tôi chỉ là một trưởng thôn thì cái đấy cũng không thể là nêu lên một cái vấn đề, cái chế tài xử phạt nó như nào. Đấy là phải từ Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xuống thì bà con ủng hộ và xây dựng ra một cái chế tài như vậy thì cũng phải cần tập thể.
Vâng thưa ông Quang, như ông Đằng và ông Trang vừa nói, thực tế thì việc áp dụng luật và xử lý các chế tài vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Vậy thì ông có thể nói gì về điều này được ạ?
Luật quy định như thế nhưng mà ở đây khó khăn một cái như anh Đằng và anh Trang đã trao đổi thực tế ở địa phương ấy. Thì tôi thấy có một cái như này. Bây giờ những cái trường hợp mà quyết định yêu nhau ấy để cưới cũng có, và có những trường hợp là do cái mối quan hệ và chẳng may mà mang thai xong rồi vì có thai đi để quyết định hôn nhân cũng có nhiều. Thì ở đây có một cái này, theo quy định ấy thì người chưa đủ tuổi kết hôn thì không được đăng ký kết hôn, thì người ta sẽ tự tổ chức đám cưới. tôi thấy có những cái có nhiều trường hợp ở các địa bàn các xã thì tổ chức đám cưới thì chính quyền địa phương thấy vậy thì thành lập những cái đoàn hoặc là đến vận động, nhưng mà người ta thấy vận động nhiều quá thì thậm chí có những chỗ người ta tổ chức như kiểu cưới chui, hoặc là người ta không tổ chức cưới nữa, người ta tự về nhà, đến nhà ở với nhau. Thì như vậy thì đối với việc áp dụng luật ở đây thì cái thứ nhất là không có người tố cáo cái việc quan hệ tình dục đối với trẻ vị thành niên. Cái thứ hai là khó thu thập được bằng chứng để xử lý này. Thế cho nên là cái việc áp dụng ở thực tế là cũng có nhiều khó khăn.
Vâng, như vậy thì vẫn còn những bất cập trong việc áp dụng luật. Theo ông thì chúng ta còn có giải pháp nào khả thi hơn không?
Thì bây giờ chúng ta còn có một cái giải pháp nữa về cái những quy định của cộng đồng, hương ước, quy ước. Thì cái này thì có thể là từ xã chỉ đạo xuống, có thể là ở thôn như cho anh Trang này tham mưu đề nghị đến xã. Đấy, tình trạng ở thôn như này thì cần phải đưa những cái bổ sung những cái điều về tảo hôn và kết hôn cận huyết thống ở trong cái hương ước, quy ước của thôn bản. Thì bên cạnh đó thì còn cần phải nhiều biện pháp khác nữa, tức là phải có sự chỉ đạo, lãnh chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng và chính quyền, sự phối hợp của tất cả các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội. Công tác này nó đòi hỏi là công tác xã hội, là toàn xã hội cùng tham gia.
Vâng, thưa ông Hoàng Hữu Thế, trước những vấn đề đang đặt ra và thực hiện chương trình phối hợp giữa Đảng, Đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái với huyện ủy Văn Chấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể của huyện sẽ có những hoạt động gì để đóng góp nhằm đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn ạ?
Thực hiện chương trình phối hợp công tác cũng như là của Ủy ban Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh với huyện ủy, thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội sẽ xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động giữa mặt trận và các tổ chức thành viên. Từng tổ chức thành viên của mặt trận thì xây dựng chương trình công tác trong giai đoạn 2020-2025 về ngăn chặn, đẩy lùi, giảm thiểu cái tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Và Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng các tổ tự quản tại khu dân cư và lấy nội dung trọng tâm là công tác tuyên truyền vận động giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vào cái nội dung của công tác tự quản là một trong những nội dung chính. Và phối hợp với chính quyền cơ sở, thôn bản, tổ dân phố thì xây dựng quy ước, hương ước, trong đó đưa cái nội dung ngăn chặn, đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vào cái nội dung của quy ước, hương ước để toàn dân thực hiện.
Vâng, thưa quý thính giả, qua cuộc trò chuyện của chúng tôi với các vị khách mời, có thể nhận thấy công tác phòng chống, đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã đạt được những kết quả ban đầu. Tuy nhiên, để đẩy lùi và chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cần những giải pháp đồng bộ và căn cơ. Cùng với việc nâng cao đời sống nhân dân, chúng ta cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về luật hôn nhân và gia đình, hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, kết hợp giữa tuyên truyền vận động với các chế tài xử lý là lời giải cho bài toán đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm của chúng tôi. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn cần check mail gấp, bạn muốn nghe nhạc, bạn muốn xem phim, bạn muốn giải trí, xử lý công việc gấp, nhưng bạn lại đang đi trên đường, lấy đâu ra wifi?
Đừng lo thiếu wifi, nghe nhạc, check mail, Viettel có gói data đây rồi, thả ga với 3GB 15.000 đấy thôi, hay 30.000 là được 7GB, từ nay sẽ không lo phụ thuộc wifi, mà thoải mái online đây này. Dù đang ở nơi đâu khi cần có ngay data bên mình, đừng quên Viettel.
Với các gói data siêu ưu đãi của Viettel, không lo phụ thuộc Wi-Fi, ST15K, bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày. ST30K, bấm sao 098 sao 7 thăng, 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Thoải mái data chỉ 15K.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.